Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 29 tháng 5 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Ba đặc tính của Hội Thánh Thật. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái đề tài hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị trong giây phút nữa. Và giờ này, ở trên Hoa Kỳ, quý vị có biết là có trên 250 hệ thống giáo phái lớn khác nhau. Thưa quý ông bà, anh chị em, làm sao chúng ta biết đạo nào là thật, đạo nào là đúng, để chúng ta chọn để đi theo? Và chúng ta biết chỉ có một Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng là đấng tạo hóa mà thôi ở trên vũ trụ này. Và làm sao có nhiều hệ giáo phái quá, thưa quý vị? Thì đó là một cái câu hỏi để phân vân, kể cả tôi và quý vị nữa. Cho nên chúng ta có thể dễ bị nhầm lẫn mà để chọn một hướng đi, một đạo để cho cuộc sống của chúng ta có vĩnh cửu. Cho nên có người nói đạo nào cũng tốt, dạy ăn hiền ở lành là tôi theo, không làm ác là cũng được rồi. Nhưng mà hãy ông bà cha mẹ tôi chọn một cái đạo đó tốt, làm lành hay là không có giữ, thì đó là tôi đi theo. Nhưng mà thật sự có như vậy không, thưa quý vị? Nếu ông bà anh chị em của tôi ở trong một cái bộ lạc đó, tôi sống trong một cái bộ lạc đó, họ ông cha của tôi là một vị tù trưởng, ví dụ như vậy, thì ông ta cái phong tục ở chỗ đó là phải ăn thịt người để sống, thì tôi cũng phải ăn hay sao, hay là tôi có quyền để chọn cho tôi một cái hướng đi hay một cái đạo của tôi? Cho nên có một cái phong tục ở trên xứ Phi Châu á, là khi người già yếu á, thì họ cột lên cái cây á, họ cột cái chân rồi họ thật, ném xuống dưới, và khi người đó họ vẫn còn sống thì họ nói đó là họ còn sức khỏe, nhưng mà họ chết thì đó là tại vì họ yếu. Nhưng mà cái đó là cái phong tục. Thì như vậy là chúng ta nghĩ như thế nào, thưa quý vị? Và trước kia tôi cũng là một người đi chùa, đi nhà thờ, đi nhiều nơi lắm để tìm một đấng cứu thế cho mình. Nhưng mà rồi tất cả tôi nhìn lại rồi, sanh, bệnh, lão, tử rồi cũng chết hết, nhưng mà không có đấng nào là còn sống đời đời hết. Nhưng mà tôi chưa tìm hiểu được, thì có một người bạn ở trong làm sở làm việc của tôi đó, anh ta một người Mexican, tức là một người Mỹ, anh ta tới làm chứng với tôi, và anh ta chỉ nói: ai đã nói cái câu này, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai đến cùng cha, ở trong Văn đoạn 14 câu 6. Rồi tôi nói tôi không hiểu, không biết, thì nhưng mà đó đã đánh động vào tâm của tôi, đường đi, lẽ thật và sự sống, đó là Đức Chúa Giêsu, là đấng tạo hóa, là Thượng Đế Toàn Năng của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị và mở cùng Kinh Thánh với tôi để chúng ta tìm hiểu coi vài câu Kinh Thánh. Xin quý vị mở Khải Huyền đoạn 18 câu 4. Khải Huyền ở phần cuối của Kinh Thánh, tức là Khải Huyền đoạn 18 câu 4. Tôi xin đọc cho quý vị, quý vị cùng theo dõi cùng tôi. Khải Huyền đoạn 18 câu 4: Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Chúa đã kêu gọi, Chúa không muốn phán xét, Chúa không muốn hủy diệt, cho nên Chúa kêu mọi người hãy ra khỏi Babylon. Nhưng mà chữ Babylon nghĩa là gì? Babylon đến từ Babel, là sự lộn xộn, theo tiếng Hebrew, tức là tiếng Do Thái của ước ngày xưa đó. Thì đó là cái Babylon là một cổng của các thần, cho nên trong đó người ta thờ phượng giữa Đức Chúa Trời và các thần khác. Cho nên Chúa hãy kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi, ra khỏi Babylon. Và một câu kinh thánh nữa, xin quý vị hãy mở Văn đoạn 10 câu 16. Văn đoạn 10 câu 16. Matthew, Mark, Luca, Văn. Văn đoạn 10 câu 16. Xin quý vị có theo dõi cùng tôi. Mark, Luca, Văn đoạn 10 câu 16. Văn đoạn 10 câu 16. Tôi xin đọc quý vị có cùng theo dõi với tôi. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Như vậy quý vị biết, Chúa còn có nhiều chiên, có nhiều những người con khác ở khắp nơi trên thế giới này. Và ngày cuối cùng trước khi Ngài tận thế, Chúa sẽ kêu gọi họ ra khỏi cái sự thờ phượng không giữa loài người và Đức Chúa Trời lẫn lộn với nhau. Và Chúa kêu hãy ra khỏi Babylon. Vì thế chúng ta hãy suy nghĩ, quý vị hãy suy nghĩ, để hôm nay để chúng ta tìm hiểu thật sự trong lời của Chúa khuyên dạy chúng ta như thế nào. Và chỉ có quyển Kinh Thánh, lời của Chúa là kim chỉ nam, và Kinh Thánh là làm chứng về Đức Chúa Giê-xu, làm chứng về đấng tạo hóa của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói đến ba đặc tính của một hội thánh thật. Ba đặc tính của một hội thánh thật. Đặc tính thứ nhất là hội thánh thật của Đức Chúa Trời hằng sống là đặt trụ và nền của lẽ thật, mà Đức Chúa Giê-xu Christ là trung tâm điểm của trụ và nền. Đó là hội thánh thật. Và có nhiệm vụ là rao giảng lẽ thật ra khắp đất, khắp muôn dân. Thì khi cho tới khi đó thì sự cuối cùng sẽ đến. Và Đức Chúa Giê-xu phải là trung tâm điểm của lẽ thật. Xin mời quý vị hãy mở Kinh Thánh sách Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 15. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 15. Tôi xin có và đọc quý vị cùng theo dõi chúng tôi. Hôm nay Kinh Thánh rất là nhiều. Đoạn 3 câu 15. Tôi xin đọc: phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Đây là lời của ông Timothy khuyên dung Timothy, là khi ông ta chậm đến thì con phải biết, chúng ta phải biết nhà của Chúa, hội thánh của Chúa phải đặt trụ và nền của lẽ thật là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-xu. Và trụ và nền là gì? Căn bản của hội thánh, tức là lẽ thật, tức là Kinh Thánh, là lời của Chúa. Đó là đặc tính thứ nhất. Và một câu Kinh Thánh nữa là 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 11. 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 11, tôi xin đọc quý vị thôi gần gửi: vì chẳng có ai có thể lập nên nền khác ngoài nền của Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Không có một người nào lập nên được. Và 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 3 câu 4. Xin quý vị có 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 3 câu 4. 1 Cô-rinh-tô sau Roma, tức là 1 Cô-rinh-tô, phải không? Thưa quý vị, chúng ta có cùng mở đoạn 10 câu 3 câu 4. Tôi xin đọc. Tôi đọc câu số 2: chịu Môsê làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Câu số 3 là ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là đấng Christ. Như vậy lẽ thật là lời của Chúa, mà thức ăn là gì của chúng ta, tinh hồn, tâm hồn của chúng ta, tức là lời của Chúa, là Kinh Thánh. Ăn một thứ thiêng liêng, uống một thứ thiêng liêng, tức là Đức Chúa Giê-xu, là hòn đá thiêng liêng. Thì hội thánh của Chúa phải đặt trụ và nền của lẽ thật ở trong Đức Chúa Giê-xu, và ăn lời của Chúa, nuốt lời của Chúa, và cầu nguyện với Chúa, thông công với cùng Chúa mỗi ngày. Vậy ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 4 nói là: vậy hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, vì người ta lội ra, bị người ta lội ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hòn đá này thế gian đã lội ra từ buổi ban đầu, họ đã từ chối Chúa và giết Chúa, nhưng mà Ngài được chọn ra bởi Đức Chúa Trời và được quý hơn hết mọi việc. Và Phao-lô vì đấng Christ mà liều bỏ mọi sự, lời ông ta nói, liều bỏ mọi sự lời của mình đi. Và ông ta lập ở trên đức tin, đó là hội thánh thật của Chúa. Ở trong Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 9, xin chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh để chúng ta học được cái điều thứ nhất của hội thánh thật. Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 9. Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 9. Hôm nay chúng ta đọc lời của Chúa nhiều để chúng ta theo dõi, không phải bởi tôi mà bởi lời của Chúa nói. Philip đoạn 3 câu 7 câu 9. Tôi xin đọc: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự phán nhận biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Câu số 9: và được ở trong Ngài được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Như vậy, ông Phaolô ông xác định ông lập cho trên đức tin, hội thánh của Chúa lập trên đức tin, không phải công bình của luật pháp nhưng mà bởi công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và chúng ta tin đến Đấng giải cứu của chúng ta, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên hội thánh thật, điều thứ nhất là hội thánh thật phải đặt trụ và nền của lời thật là Đức Chúa Giêsu Christ. Và tôi muốn giới thiệu quý vị điều thứ hai của hội thánh thật là gì? Là biết kính sợ Chúa và tôn kính Chúa, đem vinh hiển cho Chúa. Cho nên sau khi Eva và Adam đã phạm tội thì có hai người con là Cain và Abel. Thì Abel á, theo ý Chúa dâng cái gì? Dâng con chiên lên cho Chúa, theo ý Chúa nha. Còn Cain thì có làm về nông thì dùng những cái thổ sản của mình dâng hoa màu lên cho Chúa. Thì đấy là hai cái hệ thống tôn giáo mà hiện tới bây giờ là một bên là thờ phượng Chúa và một bên dâng theo ý của loài người. Đó là Cain và Abel. Abel là theo ý Chúa. Cho nên ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7, xin quý vị mở Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7, xin quý vị có, và tôi sẽ đọc đoạn 14 câu 6 câu 7. Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7: điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Như vậy, kính sợ đây có phải là chúng ta sợ không, chúng ta lánh xa Chúa? Hay là kính sợ đây để tôn vinh Chúa, đến gần Chúa, thương yêu Chúa? Kính sợ có nghĩa là tôn vinh, thờ phượng Ngài và tin Ngài và phục vụ Ngài, tin hết lòng, hết ý, hết linh hồn của chúng ta. Và nếu mình kính sợ người nào đó thì mình sẽ phục vụ cái người đó. Thì giống như mình đi làm việc, mình người chủ, người loài người biểu mình sợ, biểu là anh phải làm việc và bỏ ngày sa bát đi, phải làm việc trong ngày thứ bảy, thì chúng ta kính sợ con người, chúng ta sợ mất việc chúng ta phải làm, thì vì đó mà chúng ta phạm tội. Nhưng mà nếu chúng ta kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ làm điều lành, tránh điều ác. Chẳng hạn người ta nói với chúng ta hoài, chúng ta nghe hoài là các anh kính sợ Chúa, nhưng mà gặp hoạn nạn hoài. Còn chúng tôi không có kính sợ mà tôi được những cái danh vọng, tôi những sự ơn phước khác. Nhưng mà tôi được bình an, và quý vị nghĩ sao cái lời nói này? Cho nên lời Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời làm mưa, làm nắng, nghĩa là cho người công bình lẫn người gian ác. Cho nên vì vậy mà Chúa Giê-xu đã từ trời xuống để chịu chết, để người có tội được cứu. Cho nên huyết của Ngài đã chuộc hết đi tội lỗi của chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta hiểu biết lẽ thật để được cứu. Lẽ thật là gì? Ở trong Kinh Thánh, mọi sự đặc tánh của Đức Chúa Trời gọi thánh thật là toàn ở trong quyển Kinh Thánh, toàn quyển Kinh Thánh. Và thưa quý vị, ở trong trong châm ngôn, tôi chỉ nói thôi, châm ngôn đoạn 1 câu 7 là nói về Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự tri thức, và châm ngôn đoạn 9 câu 10 là kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cho nên chúng ta kính sợ, chúng ta được sự khôn ngoan, được sự tri thức và sự nhận biết Đức Chúa Trời sẽ được sự sống đời đời, và tin Ngài sẽ được sự sống đời đời. Và Ma-li-chi đoạn 1 câu 6, xin chúng ta cùng nhau mở Ma-li-chi đoạn 1 câu 6, thưa quý vị. Ma-li-chi tức là phần cựu ước, ở sau sách Ma-thi-ơ, trước sách Ma-thi-ơ phải không quý vị? Nếu mà tôi nhớ không lầm, thì Ma-li-chi đoạn 1 câu số 6, xin quý vị cùng có và theo dõi với tôi. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỏi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Đây Chúa trách dân sự của Chúa, các thầy tế lễ. Nói Chúa là chủ, Chúa là Chúa, nhưng mà lại không tôn kính Ngài. Cho nên chúng ta kính sợ Chúa là vì Chúa yêu thương chúng ta. Và đó là cái đặc tính thứ hai của Hội Thánh Thật. Và tôi muốn vào đặc tính thứ ba của Hội Thánh Thật là gì? Của Đức Chúa Trời là trong Khải Huyền đoạn 12 câu 7. Khải Huyền đoạn 12 câu 7 và Khải Huyền đoạn 14 câu 12. Khải Huyền đoạn 12 câu 7, xin quý vị có theo dõi cùng với tôi và mở Kinh Thánh cùng theo dõi với tôi. Đoạn 12 câu 17. Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng ở đây biểu tượng là Sa-tăng hay là chúa quỷ dẫn người đàn bà. Người đàn bà là biểu tượng cho hội thánh. Chúng ta học có hai người đàn bà, một người đàn bà tinh khiết là một hội thánh thật của Chúa, và một người đàn bà tà dâm đó là một hội thánh giả của Chúa hay là một đạo giả. Thì đây Chúa trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17, ngày cuối cùng con rồng sẽ dẫn người đàn bà, dẫn hội thánh bèn đi tranh chiến cùng ai? Cùng các con cái, là những người mà giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12, xin quý vị có theo dõi cùng tôi trang cái bên. Đây là đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Cho nên có sự bắt bớ, nhưng mà ngày cuối cùng Chúa sẽ giải cứu, và họ đã nhịn nhục giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Cho nên đặc tính, đây là một trong những đặc tính thật mà trong Kinh Thánh đã dạy, chúng ta đã theo dõi. Và xin mời quý vị cũng mở một câu Kinh Thánh nữa là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13, để thử chúng ta lòng tin như chúng ta như thế nào. Đoạn 13 câu 1 đến câu 33, tức là sáng thế ký, xuất thế ký, phải không? Và tới gì nữa? Lê Vi Ký, rồi Dân, Số Ký, rồi Phục Truyền Luật Lệ Ký. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 3. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 3. Xin quý vị cùng theo dõi với tôi. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà ngươi đã nói với ngươi, người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết. Câu số 3, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có biết, có hết lòng, hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi chăng? Đó, khi một ngày cuối cùng Chúa nói là trước khi ngày Chúa tới là sẽ có nhiều tiên tri giả, nhiều giáo sư giả, những Christ giả đã sẽ rao giảng lời Chúa, và họ làm những dấu kỳ phép lạ để chúng ta đi theo. Và khi họ khuyên chúng ta hãy đi thờ một thần khác thì chúng ta chỉ đừng đi theo. Đó là Chúa muốn thử đức tin chúng ta. Cho nên Khải Huyền đoạn 14 câu 12 nói là đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Đức tin chúng ta phải ở trong Chúa, phải vẹn toàn là từ trong Kinh Thánh. Chúng ta phải dò xét ở trong Kinh Thánh và lẽ thật của Ngài. Cho nên trụ và nền của lẽ thật ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, và kính sợ Ngài, tôn vinh Ngài. Và điều thứ ba nữa là chúng ta phải giữ các điều răn của Ngài và lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ. Và tiếp theo là coi như là ở trong Kinh Thánh nữa, là ở trong ngày trước khi cái ngày mà Chúa nói đó, ma quỷ sẽ giận dữ đó, ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 12 xin quý vị có đọc cùng chúng tôi. Khải Huyền đoạn 12 câu 12. Khải Huyền đoạn 12 câu 12. Tôi xin đọc, xin quý vị theo dõi. Bởi vậy hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Thế nên ngày cuối cùng, ma quỷ hiện nay chúng ta đã thấy là hoạn nạn, thiên tai, xáo trộn lòng người đủ thứ hết, và sẽ còn nhiều nữa cho trước khi ngày Chúa đến. Vì ở trong Kinh Thánh đã nói rằng chúng giận hoảng và đến cùng các ngươi ở đây là các người mà giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng giận hoảng và đến cùng chúng ta. Cho nên nhưng mà có lời khuyên trong Kinh Thánh rằng sách Luca đoạn 12 câu 32, quý vị có theo dõi sách Luca đoạn 12 câu 32 nói như thế nào? Chúa khuyên chúng ta là hỡi bầy nhỏ, các ngươi đừng sợ, vì nước thiên đàng thuộc về các ngươi. Chúa đã hứa cái điều đó. Cho nên chúng ta không sợ. Những bầy nhỏ đây là những người trung tín giữ điều răn của Chúa và lòng tin Đức Chúa Giêsu Christ cho tới ngày cuối cùng. Cho nên đó là, và nhiệm vụ của chúng ta là như thế nào? Truyền đạo đoạn 12 câu 13 câu 14, xin vị có đọc truyền đạo đoạn 12 câu 13 câu 14. Truyền đạo đoạn 12, truyền đạo ở trong phần cựu ước phải không thưa quý vị ha? Thi Thiên, Châm Ngôn, rồi Truyền Đạo đoạn 12 câu 13 câu 14, xin quý vị theo dõi cùng tôi. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phần sự của ngươi. Câu 14, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Chúng ta hãy suy gẫm cái câu này. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phần sự của ngươi. Phần sự của chúng ta hiện nay đang sống, chỉ trước khi ngày lớn của Chúa tới, thì chúng ta làm hết nhiệm vụ mà Chúa giao phó. Bởi vì Ê-phê-sơ đoạn 2 câu 8 đến câu 9 nói làm sao? Xin chúng ta mở Ê-phê-sơ đoạn 2 câu 8 đến câu 9. Ê-phê-sơ, quý vị có cùng theo dõi tôi, đoạn 2 câu 8 đến câu 9. Tôi xin đọc. Và ấy nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Như vậy, điều răn chúng ta giữ không phải để được cứu, nhưng mà điều răn để biết, chỉ cho chúng ta biết tội lỗi để chúng ta tránh xa, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên chúng ta phải nhờ ân điển của Đức Chúa Giêsu và bởi đức tin mà chúng ta được cứu, mà không phải bởi chúng ta có, mà bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhận được cái sự ân điển và đức tin của Chúa ban cho mà chúng ta được cứu. Cho nên có cái câu chuyện mà chúng ta biết là khi mà Đức Chúa Giêsu bị bắt á, Phi-lát bèn nói với Chúa như thế nào? Thế thì ngươi, tức là Đức Chúa Giêsu, là vua sao? Hỏi Chúa vậy, là vua sao? Nhưng mà Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Lời Chúa đã đáp như vậy. Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Như vậy, Chúa làm xuống thế gian này, Chúa chết vì tội lỗi chúng ta, và Chúa sống ở thế gian này để chi? Để làm chứng cho lẽ thật. Lẽ thật là gì? Tức là chân lý. Chân lý là gì? Tức là lời của Chúa, là quyển Kinh Thánh này, thưa quý vị. Và đã làm chứng. Và Ngài trả lời như thế này: nghe tiếng ta, ai thuộc về Chúa sẽ nghe tiếng Chúa. Và Chúa kêu gọi hãy ra khỏi Babylon ngày trước ngày lớn của Chúa tới, là sự thờ phượng lộn xộn. Và Phi-lát hỏi rằng: vậy lẽ thật là cái gì? Vì Phi-lát là một người La Mã cho nên không hiểu lẽ thật là cái gì, nhưng mà khi người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Giuđa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả, trong Đức Chúa Giêsu không có một tội lỗi nào, nhưng mà Ngài đã xuống thế gian này, đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Cho nên quý vị và tôi đi tìm một hội thánh thật, một đạo thật để nhận được sự sống đời đời và tin Ngài là Đức Chúa Giêsu. Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu ngoài danh Đức Chúa Giêsu. Cho nên trên trời dưới đất chỉ không có danh nào khác. Và Roma đoạn 3 câu 12 là vì mọi người đều đã phạm tội. Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên vì thế mà trong một câu bất hủ, tức là văn đoạn 3 câu 16, quý vị đây tất cả đều biết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một con Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, quý vị nhớ lại, tin con ấy thì được sự sống đời đời mà không bị sự hư mất. Không bị hư mất nhưng mà sẽ được sự sống đời đời. Có một câu chuyện là hai người mẹ với người con khoảng 5-6 tuổi hỏi người mẹ, thấy một ông đó bị phỏng, bị tàn tật đi ngang đường, bà mẹ đang nói chuyện con, mời ông ta vô nhà chăm sóc cho ông ta, đem những đồ ăn quý giá nhất, đem những cái gì tốt để phục vụ cho ông ta. Người con mới hỏi mẹ, tại sao mẹ đối xử tốt với người này quá vậy? Ông ta dơ dáy tàn tật mà sao mẹ tốt quá vậy? Người mẹ mới kể chuyện là cách đây khoảng gần 30 năm trước đây, ở trong một cái ngôi trường học đó, bị hỏa hoạn cháy. Và có một cô giáo đó và chín em học trò trong đó. Thì có một người đó đang chạy xe ngựa ngang qua, nguyên một cái wagon ở đằng sau chạy qua và thấy cháy như vậy không ai cứu hết. Ông ta mới thúc con ngựa chạy vào trong đó để cứu một cô giáo và chín người học trò đó. Nhưng mà khi mà để mà thoát ra khỏi cái hỏa hoạn đó, con ngựa nó thấy lửa nó sợ quá, nó không chạy ra, nó hí lên, nó hét rồi nó sợ. Ông ta phải cởi áo ra ngoài, ông ta phải che mắt con ngựa, rồi ông ta thúc con ngựa chạy ra. Thì lúc đó lửa đã đè xuống và cháy phỏng ông ta. Để cứu cái người cô giáo và chính người học trò đó. Nhưng mẹ là một trong những chính người học trò đó. Cho nên thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian, đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Như vậy chúng ta có xứng đáng để giữ lòng tin nơi Ngài hay không? Hết lòng hết ý và giữ các điều răn của Ngài. Quý vị hãy suy nghĩ, và đó là lẽ thật mà chúng ta đi tìm một hội thánh thật.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.